Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua, nợ công của Việt Nam hiện đã lên tới 83 tỷ đô la, tức là trong vòng 5 tháng đã tăng thêm 3 tỷ đô la. Tính đổi đồng thì mỗi người dân Việt Nam hiện nay gánh món nợ khoảng hơn 900 đô la. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn ở Quốc hội gần đây, tỷ lệ chi tiêu nợ công trên GDP của Việt Nam vào năm 2013 là 53,4%, tức là vẫn còn dưới ngưỡng an toàn 65%, theo khuyến cáo của các định chế tài chính quốc tế. Đúng là nếu chúng ta so sánh với nhiều nước khác, thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam chẳng thấm vào đâu. Chẳng hạn như tính đến năm 2014, nợ công của Nhật Bản lên đến 242% GDP, hay của Mỹ lên tới 107%. Nhưng cái chính không phải là ở tỷ lệ, mà là khả năng thanh toán và cơ cấu nợ công của quốc gia đó. Mặt khác, cũng cần phải thấy rằng nợ công chính thức của Việt Nam hiện nay chưa tính đến nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Nếu tính đủ cả nợ của doanh nghiệp nhà nước thì mức nợ công này cao hơn rất nhiều. Chưa kể là có thể Việt Nam sẽ phải dùng ngân sách nhà nước để trả những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội cũng cho rằng nợ công của Việt Nam đúng ra phải tính luôn cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước sẽ phải gánh thay. Ông cho rằng áp lực nợ công của Việt Nam hiện đang gia tăng một cách đáng ngại.
Nợ công của Việt Nam theo số liệu chính thức của Bộ Tài chính công bố thì vào khoảng 54-56% của GDP, và như vậy tức là vẫn còn dưới cái ngưỡng 65% của Ngân hàng Thế giới công bố và có thể được coi là an toàn. Tuy vậy thì ở Việt Nam cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cho đến nay chưa được tính vào cái số nợ công của nhà nước, và cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước thì theo các cái số liệu mà các chuyên gia tính toán được thì nó phải vào khoảng 51% GDP. Nếu cộng vào với lại cái số liệu là cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì cái tổng số nợ đó sẽ lên đến 106 hay là 107 GDP, và như vậy là nó vượt xa cái mức 65% của Ngân hàng Thế giới đã công bố. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước nợ nếu như không trả được như trong trường hợp Vinashin thì nhà nước phải đứng ra trả nợ thay, là một vì là nhà nước đã có bảo lãnh hay là chính ra là nhà nước đã đi vay, như trong trường hợp cái con số 750 triệu đô la mà nhà nước đã vay 2010 và đưa lại cho Vinashin. Một cái điểm thứ hai nữa mà cũng cần phải thấy là cái tổng số nợ công nó đã tăng lên một cách rất là nhanh chóng trong thời gian gần đây, và cái gánh nặng trả nợ đã lên đến cái mức là 25% tổng số chi ngân sách, lấy là một cái con số rất đáng lo ngại. Trong cái số nợ này thì là cái số nợ trong nước là do chính phủ phát hành trái phiếu, và trái phiếu ở Việt Nam trước kia do tình hình lạm phát cho nên là lãi suất rất là cao thì nay đã có giảm dần. Tuy vậy thì cái số nợ trong nước phải trả cũng rất là lớn, và cái số nghĩa vụ trả nợ trong năm 2014 này thì cũng tăng lên rất là mạnh mẽ so với lại năm 2013 và những năm trước đây. Vì vậy cho nên lý do đáng lo ngại là cái tốc độ tăng của nợ công cũng như là cái tốc độ tăng của tỷ lệ chi ngân sách để trả nợ công. Đấy là những các cái yếu tố đáng lo ngại và cần phải xem xét một cách rất là cẩn trọng.
Theo tường thuật của tờ VN Economy, tại một cuộc tham luận vào trung tuần tháng 7 vừa qua, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Tiến sĩ Trần Đình Thiên đã nêu lên ba nguy cơ của nợ công Việt Nam. Thứ nhất là tốc độ tăng nợ vay cao, hiện đã đến mức vay để trả nợ chứ không phải vay để sản xuất rồi bán đi lấy tiền trả nợ. Thứ hai là cơ cấu nợ, bởi vì trong nợ công của Việt Nam, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nên áp lực trả nợ gay gắt và ngày càng tăng cao. Thứ ba là năng lực trả nợ của Việt Nam đã thực sự đáng báo động, với nghĩa vụ trả nợ năm 2014 đã vượt qua vạch đỏ, tức là 25% tổng thu ngân sách, và chắc chắn sẽ còn tăng cao trong năm tới và có thể vượt qua ngưỡng mức an toàn là 30%. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đặc biệt lưu ý về áp lực của các món nợ ngắn hạn đối với Việt Nam.
Cái số nợ mà do các chương trình hỗ trợ chính thức gọi là ODA cấp thì có thời gian trả nợ dài, có một thời gian ân hạn là cũng đáng kể. thường là 5 năm và lãi suất thì thấp, cho nên cái số nợ đó thì không đáng lo ngại. Đáng lo ngại là cái số nợ trái phiếu chính phủ ở trong nước và cái số nợ vay thương mại, như là cái khoản vay năm 2005 750 triệu đô la đã mang về để cấp cho Vinashin toàn bộ cái số tiền đó. Rồi thì cái lần thứ hai là vay 2010 lại một đợt nữa là 1 tỷ đô la cũng đưa về cho các cái tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước cho vay. Và đến bây giờ thì ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố là Chính phủ đang xem xét để lại vay 1 tỷ đô la nữa nợ mới để góp phần là trang trải cái nợ cũ là cái số nợ 750 triệu đô la của năm 2005.
Về phần chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn trả lời RFI từ Sài Gòn cũng chia sẻ ý kiến nói trên của ông Lê Đăng Doanh.
Tất nhiên nó sẽ tạo áp lực, tại vì cái dòng tiền huy động để mà trả thanh toán được những khoản nợ gốc và cái khoản lãi vay cho những cái khoản nợ ngắn hạn thì áp lực nó sẽ mạnh hơn là những khoản nợ dài hạn. Đây thì nó cũng thể hiện cái độ rủi ro của quốc gia của Việt Nam thì nó cũng đang là rất là cao, là vì nếu mà một nước mà họ có cái độ rủi ro quốc gia thấp đó, thì người ta có thể vay được các khoản vay mà dài hạn nhiều hơn với lãi suất nó tốt hơn. Còn tình trạng của Việt Nam thì rõ ràng là chúng ta phải đi vay ngắn hạn nhiều hơn và với lãi suất cao hơn, thì đây là một trường hợp nó cũng giống như là một cái doanh nghiệp mà không có cái năng lực cao thì các ngân hàng họ thường thường là họ cho vay với lãi suất cao và với thời hạn nó ngắn. Tất nhiên thì Việt Nam cũng phải chấp nhận cái điều đó.
Như tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nói ở trên, tại cuộc họp báo của Chính phủ ngày 28 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên xác nhận là Chính phủ Việt Nam đang xem xét khả năng vay 1 tỷ đô la dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế. Khoản vay này là nhằm để đảo nợ, tức là sẽ được dùng để trả một khoản vay trên dưới 1 tỷ đô la có lãi suất cao hơn nhiều. Theo lời Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, thì như vậy là số nợ không thay đổi, nhưng lãi thì trả thấp hơn. Theo chuyên gia tài chính Huỳnh Bủ Sơn, việc phát hành trái phiếu quốc tế để lấy tiền trả nợ là chuyện bình thường ở các quốc gia khác. Nhưng điều đáng ngại ở Việt Nam là trong khi nợ công tăng thêm, thì hiệu quả sử dụng nợ lại giảm xuống.
Thật ra mà nói thì các chính phủ đều có xu hướng là phát hành trái phiếu để mà huy động các nguồn tiền bên ngoài. Có nhiều mục đích, có thể là đầu tư, thực hiện cái đầu tư công, thực hiện những đầu tư trong một số dự án nào đó, hoặc là để trả nợ, trả lãi và trả nợ của những cái khoản vay trước đây. Cho nên cái việc mà phát hành trái phiếu tôi nghĩ đó là một cái chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì gần đây rất nhiều chuyên gia cũng cảnh báo là cái tình hình nợ công của Việt Nam đang tăng lên. Và so với năm 2012-2013 thì năm 2014 này đang có xu hướng tăng lên. Và hiện nay thì theo một vài thống kê thì người ta nói là trong vài năm tới thì có thể là chiếm đến 30% của GDP. Những số liệu được công bố thì mình không có rõ lắm, nhưng mà rõ ràng là tình hình nợ công của Việt Nam nó đang tăng dần và đang có cái xu hướng kém đi cái hiệu quả. Trong khi nợ tăng lên thì cái hiệu quả của cái việc sử dụng nợ, cái nguồn vay đó cho cái việc mà phát triển kinh tế thì đang là giảm dần. Thật ra thì cái việc mà đi vay nợ để phát triển kinh tế nó là một việc rất là tốt. Thay vì nhận viện trợ thì vay nợ nó thể hiện cái trách nhiệm của một nước là sử dụng đồng tiền đó để mà phát triển kinh tế. Vì nếu mà viện trợ cho không thì người ta có xu hướng là sử dụng nó vào những cái chuyện mà nó không có hiệu quả. Còn đi vay nợ tức là người ta sẽ nghĩ đến việc phải trả nợ và như vậy là phải đầu tư vào những dự án tốt. Thế nhưng cái tình hình Việt Nam trong 1-2 thập niên sau này đó thì phải nói rằng cái đầu tư công đó, thì nó kém dần đi hiệu quả. Có thể đo lường bằng cái chỉ số ICOR thì người ta thấy rằng ban đầu thì cái chỉ số ICOR nó thấp và càng về sau càng tăng dần lên. Và theo một bài thống kê thì người ta cho rằng cái ICOR trong đầu tư công có thể lên đến con số là 10. Có nghĩa là phải đầu tư 10 đồng thì mới làm tăng thêm được 1 đồng output. Thì như vậy thì cái sự kém hiệu quả nó rất lớn. Và rõ ràng là trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là có nhiều công ty nhà nước đã mắc nợ rất nhiều và lâm vào cái tình trạng là do hoạt động không hiệu quả cho nên không thể trả nợ đúng hạn và từ đó thì nhà nước phải đứng ra trả nợ thay. Thì đây là một cái việc mà nó càng ngày nó càng thấy rất rõ và do đó là Quốc hội và các chính phủ cũng đang cố gắng giảm những cái khoản đầu tư đó và kêu gọi các tập đoàn nhà nước nên tập trung hoạt động vào những cái ngành chuyên biệt của mình hơn là đầu tư dàn trải.
Tức là rút kinh nghiệm từ tập đoàn Vinashin.
Tất nhiên, đó cũng là một trường hợp điển hình cho thấy rằng cái đầu tư công rất là không hiệu quả. Tức là tôi muốn nói là những khoản vay nợ để mà đầu tư phát triển cho cái ngành đó thì với mục tiêu thì rất là tốt, nhưng mà cuối cùng thì đã được khá là hoang phí và do đó để lại một cái món nợ rất lớn.
Đây là lần thứ 3 trong vòng 9 năm qua chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế. Trước đây vào năm 2005, chính phủ đã phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu đô la với kỳ hạn 10 năm. Số trái phiếu này sẽ đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Tuy nhiên, do chính phủ cho Vinashin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên và khoản vay đã không được sử dụng hiệu quả, cho nên Vinashin hầu như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Đến năm 2010, chính phủ Việt Nam lại phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Số tiền này sau đó cũng được chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn như dầu khí, điện lực Vinalize vay lại. Tập đoàn Vinalize thì như ta đã biết đang nợ hàng tỷ đô la mà không biết bao giờ mới trả xong. Như vậy là sau khi đã vay nợ cho các tập đoàn nhà nước làm ăn không hiệu quả, nay nhà nước phải vay tiền coi như là để trả nợ thay cho các tập đoàn đó. Đối với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc phải vay nợ mới để trả nợ cũ là một điều rất nguy hiểm đứng về mặt tài chính.
Thì đấy là một cái điều rất là đáng lo ngại, tức là chính phủ không có thể dùng tiền ngân sách hay là dự trữ ngoại tệ để trả nợ, mà chính phủ phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Và cái việc vay nợ mới để trả nợ cũ đấy tuy là bây giờ là tương đối thuận lợi, bởi vì rằng là lãi suất trên thị trường tài chính thế giới thì hạ thấp, và thứ hai nữa gần đây hãng Moody's cũng đã có nâng cái hạng tín nhiệm tín dụng và tài chính của Việt Nam lên, cho nên là cái khả năng là tín dụng mà vay kỳ này sẽ thấp hơn là so với kỳ 2005 trước đây. Nhưng mà cái việc mình không có tiền để trả mà lại phải vay nợ mới để trả nợ cũ thì đấy là một cái tín hiệu rất đáng lo ngại đối với giới tài chính. Và tôi nghĩ rằng là giới tài chính họ sẽ là thương lượng một cái lãi suất thế nào đấy để trang trải cái rủi ro đó, mà họ sẽ có cái đánh giá một cách rất là nghiêm túc.
Tại hội nghị về kế hoạch và đầu tư cuối tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ. Nhưng tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa trấn an được giới chuyên gia, như lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nhấn mạnh cái quyết tâm của chính phủ và tôi rất là trân trọng cái quyết tâm đó. Tuy vậy thì đứng về khách quan mà nói là cái việc chúng ta không có khả năng dùng cái tiền tiết kiệm của chúng ta, tiền ngân sách thu được để mà trả nợ mà lại phải vay nợ mới để trả nợ cũ là một. Thứ hai nữa là cái tình hình mất cân đối ngân sách của chúng ta là khá là nghiêm trọng. Thì tôi nghĩ rằng là về mặt tài chính đấy là một vấn đề mà giới chuyên gia và anh em chuyên gia kinh tế và tài chính thực sự là quan ngại và đang bàn cách giải quyết trong tương lai để tránh cái việc tức là lại phải đi vay nợ mới để trả nợ cũ.
Nếu tình trạng nợ công như hiện nay cứ tiếp diễn, liệu Việt Nam có nguy cơ bị vỡ nợ hay không? Đối với chuyên gia tài chính Huỳnh Bổ Sơn, để tránh nguy cơ đó, Việt Nam phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn nhà nước và giảm bớt những dự án đầu tư công không cần thiết.
Thật ra mà nói, cho tới hiện nay đó, thì người ta chưa nghĩ đến cái tình trạng vỡ nợ của Việt Nam giống như là Hy Lạp hay là một vài nước châu Âu. Tuy nhiên, rõ ràng là cần phải điều chỉnh, phải cấu trúc lại các hoạt động của các tập đoàn nhà nước, cũng như là cần phải giảm bớt những cái dự án đầu tư công mà nó quá nhiều tham vọng và nó không có hiệu quả, để mà có thể là bớt những khoản vay nước ngoài cũng như là tăng cường hiệu quả, dành dòng vốn cho những dự án có hiệu quả hơn. Như vậy thì sẽ làm giảm bớt cái nguy cơ vỡ nợ. Tôi thì tôi không nghĩ là chính phủ xài nhiều tiền trong cái lĩnh vực chi thuần túy. Ở đây chỉ là cái sự bất hiệu quả trong cái việc mà đầu tư cho các khu vực kinh tế nhà nước mà thôi. Tôi nghĩ rằng với cái chương trình cổ phần hóa mà được tiến hành nhanh và cái sự mạnh mẽ và quyết tâm trong việc mà cấu trúc lại các tập đoàn kinh tế, tập trung vào những cái lĩnh vực thực sự có hiệu quả, thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì cái áp lực nợ công nó sẽ giảm bớt nhiều. Thời gian qua thì thật ra thì chương trình cổ phần hóa đã nói tiến hành cách đây cả hơn thập niên rồi, nhưng rõ ràng là rất là chậm, và cái sự hình thành những cái tập đoàn nhà nước lớn thì càng ngày nó càng rõ nét hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái việc mà cổ phần hóa cũng đã xảy ra ở trong lĩnh vực ngân hàng và trong một số các lĩnh vực hoạt động công nghiệp. Tôi cho rằng cái điều này là Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức là phải tiến hành rất nhanh cái việc cổ phần hóa các công ty nhà nước cũng như là thực hiện cái tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển cái hoạt động tư doanh thì mới mong là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nó sẽ nhanh lên, và từ đó là cái gánh nặng của nợ công sẽ giảm dần.